còn ngày nay thì sao? Trong thời đại mới này, hoặc người ta là ngọn đuốc sáng, hoặc chẳng là gì cả, không thể hăm hăm dở dở được nữa. Thế giới cần sức nóng, cần khí anh hùng, chỉ duy tình yêu mới cứu được thế giới. Ôi con người, ngươi là ai? Ngươi là hình ảnh đích thực của đấng đến thăm viếng ngươi, mà ngươi dám đóng sập cửa lại trước mặt ngươi. Ngươi đã tự bán mình cho kẻ thù, sao ngươi làm một giao ước đê hèn đến thế? Dân Chúa tuyển chọn ngày xưa, mà ngày nay cũng thế, đã ngán mana bởi trời, tiếc xót củ hành, củ tỏi Ai Cập, nên cứ giao ước với kẻ thù, đúc bò vàng, rồi sắp mình thờ lạy nó. Một mai, thế giới sẽ có thể sa sầm xuống vực thẳm, không phải vì Chúa muốn, mà vì loài người độc ác đã lạm dụng tự do và phát triển vô thần một cách kinh khủng. Chỉ một nước bắt đầu thôi cũng đủ cho cả thế giới hùa theo. Đừng ảo tưởng, hãy cầu nguyện. Cầu nguyện.
Thank you. mang kiếp người, còn Chúa trời vì yêu nhân thế. Còn đâu phút giây giao hòa, kết duyên đất trời, xóa tội nhân thế. Còn đâu tiếng vọng trời cao, bao tình cho đời người chết cho tình yêu. Chúa ơi, đi hoang trong cuộc đời nên vơ vơ một đời, con thao thức ngày đêm đi tìm yêu trần thế. Nhưng Chúa ơi, đời là bể dâu, cho tình đời đổi thay, tìm đâu tình đời đời. Lạy Chúa, con biết rồi, con biết rồi, tình yêu thương Chúa, tình Chúa mãi mãi theo con, dẫn đưa con đi giữa trời đêm tối. Tình Chúa sáng soi đời con, đến muôn muôn đời tình Chúa không nhạt phai. Tình Chúa sáng soi đời con, đến muôn muôn đời tình Chúa không nhạt phai.
Phần thứ hai, tâm sự của Chúa Giêsu. Ngày 28 tháng 12 năm 1967, Chúa Giêsu nói: Cha sẽ tỏ cho con những bí mật của trái tim Cha. Con hãy nhìn ngắm Cha trong máng cỏ. Chính Cha đã dựng nên thế gian, mà thực mẹ Cha và Cha nuôi của Cha đã đặt Cha nằm trên máng cỏ. Ôi, không có chỗ nào cho Cha trên trái đất này. Con hãy nhìn sang bên trái xem núi Sọ, ở bức họa trên tường nhà nguyện. Tay Cha bị trói. Phi-la-tô hỏi Cha: Chân lý là gì? Ngày nay cũng còn như thế. Kẻ ngoại, người vô thần vẫn lặp lại: chân lý công thức hóa học có sức tiêu hủy thế giới trong mấy giây. Con người văn minh đã tìm ra chân lý kiểu ấy, nó lấy làm thỏa mãn và không tìm gì hơn nữa. Một mình Cha, Cha không thể cứu được thế giới hay sao? Cha đã cứu nó trên đồi Canvê, khi đổ ra cho đến giọt máu cuối cùng. Nhưng bây giờ tay Cha đã bị trói trước mặt Phi-la-tô, chỉ vì Cha đã cho con người hồng ân tự do mà Cha không thể rút lại được nữa. Rồi con người đã lạm dụng hồng ân đó. Tiếng Chúa vừa nói thật dịu dàng, nhưng vô cùng buồn thảm, đến nỗi tôi thấy đau đớn như chết đi được. Tôi tưởng như nghe thấy tiếng một người thường, nhưng không, đó chính là tiếng Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói tiếp: Chính giáo hội của Cha cũng không nhận ra Cha hiện diện nữa. Vì nếu nhận ra, sự việc đã không đến nỗi như thế. Cả những người làm Cha giáng trần, vì chức linh mục của họ cũng không nhận ra Cha hiện diện. Thế chẳng phải là Cha không được ai hiểu và bị ruồng rẫy đó sao? Mặc dù Cha là đấng hằng hữu đời đời. Lạy Chúa Giêsu, con có thể làm gì để an ủi Chúa? Con hãy yêu mến Cha thật nhiều. Ngoài ra mọi sự đều thuộc về Cha. Trời đất, mọi người, mọi vật ở trong đó, chỉ có tình yêu của tạo vật không thuộc về Cha, mà chính đó là cái Cha đi tìm kiếm. Ngày 3 tháng Giêng năm 1968, trời sẽ tối tăm mù mịt, tối tăm sẽ sập xuống khắp mặt đất. Địa cầu như bị bọc trong một chiếc áo choàng đen dày đặc suốt nhiều ngày đêm. Nhưng chưa phải là tận thế, vì hiện giờ Thiên Chúa chưa muốn phá hủy công trình vĩ đại của Người. Đó chỉ là biểu tượng tối tăm trong trí khôn con người. Sự tối tăm sẽ lan tràn trên mặt đất cho đến lúc những người không tin Cha, cả những kẻ đã làm nên các phương tiện phá hoại, phải bỡ ngỡ sửng sốt ngước mắt lên trời, van xin cho được một chút ánh sáng. Cha không bảo con là các việc đó sẽ đến với con ngay bây giờ, vì lúc này còn là giờ thương xót và tha thứ, nên các con phải hết sức cầu xin. Ngày 9 tháng Giêng năm 1968, ôi các dòng tu, con ơi, hầu hết đã mở rộng cửa đón nhận tinh thần thế tục, nên chẳng còn chỗ cho Cha trú ngự. Đối với nhiều dòng tu, thà đừng có thì hơn. Những canh tân cải cách đã lôi cuốn họ, làm họ thích thú. Nhưng phần con, hãy kiên trì bên Cha, để Cha biến con nên dụng cụ ngoan ngoãn của tình yêu hầu cứu thế gian. Lúc ấy tôi lặp lại lời dâng mình làm của lễ hy sinh. Chúa Giêsu nói: đúng, phải cầu nguyện cho các tu sĩ và linh mục, để đừng thêm số các linh mục như thế trong giáo hội nữa, vì họ chỉ kính Cha bằng môi miệng, còn lòng họ thì xa Cha. Ngày 11 tháng Giêng năm 1968, lạy Chúa Giêsu, con muốn hiến thân mình để cầu cho các tu sĩ và linh mục ấy. Đúng, cầu cho các tu sĩ đang buông mình sống không mục đích, cầu cho các linh mục có sẵn trong tay chén lạc thú, vì để tận hưởng, họ không ngơi uống cho đến giọt cuối cùng. Ôi, đâu phải thế là đường lối canh tân cho giáo hội đề ra? Ngày 20 tháng Giêng năm 1968, hình phạt chỉ được chậm lại nếu nước thương xót và tha thứ được người ta nhìn nhận và lợi dụng. Nước Cha không thuộc về thế gian này. Nếu nước Cha thuộc về thế gian này, Cha sẽ ra lệnh cho mọi người, mọi vật phải suy phục Cha, và cả người lẫn vật sẽ suy phục Cha ngay. Nhưng nước Cha và nước của những ai thuộc về Cha không thuộc về thế gian này. Vì vậy Cha liên lỉ kêu vang với Chúa Cha: lạy Cha, xin cho họ cũng được ở với con nơi con ở, để họ được xem thấy Cha và vinh quang của Cha, vinh quang mà Cha đã ban cho con. Có chỗ cho mọi người trong nước Cha và nơi Cha ở. Cha ước ao cho hết mọi người được Chúa Cha yêu thương cũng đến đấy như chính Cha, vì Cha yêu mến Chúa Cha. Trong nước Cha mặt trời không lặn bao giờ, đời đời chỉ có mùa xuân và an nghỉ hoàn toàn trong Chúa. Nào vất vả đời này chẳng phải là ngắn ngủi so với sự vui mừng đời sau đó sao? Trong nước Cha không có đồng hồ tính thời khắc, bởi hạnh phúc đời đời không đo lường được, chẳng có chiều dài, chiều cao, chiều rộng, chiều sâu, chẳng có thời hạn. Cha đã chọn con làm dụng cụ để chứng tỏ tình yêu của Cha cho thế giới. Con sẽ nghe thấy tiếng Cha, trong thinh lặng, kẻ nói với hồn con.